ý chí tôi đi là nó phải tới. Xe hơi cũng ý chí của con người nào, đi bộ cũng ý chí của con người đi, thấy chưa?
À,
còn ý chí con người đi lên trời, cái đó là đi quan trọng, đi bằng ý chí. Thế chứ, nói về đời, nói xe hơi với đi bộ, chứ còn đi về, về thiên đàng là bằng ý chí thanh điển. Tâm động là thần chi, nháy mắt là tới, vì mất trật tự mà thôi, lặp lại trật tự thì động đó là tới, gì nữa.
Trong khi mình thì mà mình không có thấy cái gì hết, cái đó cũng không có cần thiết.
Không cần thiết, mình càng ngày phải càng trì kỳ trí. Tôi trong cái tunnel, tôi trong cái hầm tối. Nếu mình đi xe bạc đi qua San Francisco, nó qua hầm tối, nếu bây giờ tôi không chịu cái tối này sao? Sao cái tối nó mới có cái sáng chứ? Đợi chút đi. Kêu trì kỳ trí không? Nếu nóng tánh thì bỏ cuộc. Bỏ cuộc ai hại mình tự hại, chồng không hại mình, Chúa không hại. Mà mình tự hại thôi. Thấy chưa?
Dạ thầy, con thầy có thể cho má con bài thơ được không thầy?
Cái đó không có khăn cho tên.
Dạ, cho má con bài thơ, chứ lại cho ba chồng con bài thơ để con gửi
cho ra. À, thì đưa tên đây rồi.
Tên má con là tên Nguyễn Thị Tịnh. Thầy vừa cái lời nói vô tình của mình cũng như là làm cho người khác, cũng như là có hại cho người khác, đó là mình có bị mang hại không thầy?
Cái đó cũng vậy, cái đó vọng ngữ.
Chứ như mình nói vô tình thôi thầy, chứ không phải mình cố ý.
Không vô tình, không vô tình là cái sai lạc của chính mình. Mình không biết kiểm điểm, đâu có mở miệng nói vậy được. Càng tu rồi càng bớt nói là vậy. Nhiều người nó tu nhiều, nó không thèm nói, nó chỉ nghe thôi. Cái gì cũng tặc lắc hết, nó không có trúng. Bởi vì nó thấy cái gì của nó cũng tặc lắc, nó không thèm nói, nó mất tóc.
Cầm
hồng
tu
rồi. Tôi hồi trước, tôi xuống ông Tư, tôi đâu hỏi gì. Tôi chỉ ngồi nghe thôi à. Nói không nói tôi đi về, không có làm phiền chút gì. Nhờ ông Tư chỉ giùm tôi này không? Tôi chỉ nghe thôi, bởi vì trình độ mình vậy. Mình lấy cái chuyện của ông Khổng Tử thì ta nói với ông. Chuyện Khổng Tử để ông Khổng Tử đi hỏi. Chuyện của ông Lão Tử để ông Lão Tử đi hỏi. Chuyện ông Thích Ca để ông Thích Ca đi hỏi. Còn chuyện của mình á, thì mình chưa tới hỏi gì. Thấy rõ ràng không? Làm phiền ông gì? Mà nhiều người nó lấy chuyện của Lão Tử tới hỏi ông. Lấy chuyện quan thánh tới hỏi không?
Lấy chuyện người ta mà.
Lấy chuyện người ta mà là mất thì giờ của mình mà mất thì giờ của ông nữa. Không bất lợi.
Bây giờ những người tu hỏi lăng nhăng là nên hỏi giùm người khác chứ không phải hỏi mình mới tu mình.
Trả lời cho người khác. Mình
nói mà mình không, cái lời nói vô tình như vậy là mình cũng bị gây cái.
Bị chứ. Bởi vì mình vô tình là mình tạo sự tâm tối cho chính mình. Mà mình không giải tỏa được sự tâm tối đó là cái nghiệp của mình mang, với ai mang nữa. Cái tâm tối này nó sẽ gia tăng cái tâm tối khác, càng ngày càng ngu đần. Tưởng là mình nói không ai cả, mình nói không ai trả lời là mình số 1, là mình là người điên. Thấy không? Cho nên ông thầy địa lý giỏi. Có cái anh có tiền, anh nói thôi bây giờ tôi đóng tiền cho ông, và ông làm sao giúp cho sửa mồ mả làm sao mà gia đình tôi nghĩa là làm vua mà nói không ai cãi hết á. Hả? Được chứ, nó dễ quá. Nó 30.000 đấy. Đấy. 3 năm sau là thấy nó ngon lành rồi đó. 3 năm sau điên hết cả nhà, nói ai cãi đâu. Vua nó còn gì nữa, không ai cãi mà điên nữa, ai cãi nữa. Nào. Rồi cái đó nó tỉnh lại, nó thôi vì tôi đóng tiền ông làm cái khác. Bởi vì hồi anh muốn vậy, bây giờ không, từ ngày mà anh điên tới bây giờ có ai cãi anh không? Anh vua rồi đó, vua Tâm Giang đó. Bao nhiêu bác sĩ phục vụ với anh hết bệnh rồi đó. Rồi bây giờ anh nói bây giờ làm sao? Vì tôi muốn không nói đi. Tôi muốn rờ đầu ai cũng phải tuân theo lệnh tôi. Được chứ, cái đó dễ nữa, đóng tiền đi. Nó đóng 30.000 nữa. Rồi, cái này mau, cái này chừng 2 năm mà được rồi. Ai đang mà cái gia đình sụp đổ hết rồi, làm thợ tóc hết rồi đâu.
quay đầu.
Ai cũng tuân lệnh anh hết á. Đâu ai cãi. Cãi ông được, tôi làm đúng như ý muốn của anh mà. Nào. Tại chị lý. Vậy là linh nghiệm lắm, còn muốn gì nữa.
Là đầu cổ ta không
à. Rồi đâu không ai cãi hết.
Dạ, tôi tưởng cái tô đó tôi ăn hết người ta hết trơn rồi. Tôi tưởng ăn hết thì
trời ơi, cái gu này ngon lắm mà.
Dạ. Rất quá vậy. Để ép
chậm. Không có
tập
ăn lâu thầy.
Đàn bà mới ăn chậm. Nữ thì thịt như miêu, ăn chậm là nó tốt. Còn đàn bà mới ăn ào ào không tốt. Đàn ông thì nam thịt như hổ, ăn ào ào không.
Con đi tiệm hay là ở nhà
con
sau cùng ăn
xong
hết này.
Ừ.
Sau cùng ăn
đẹp lắm á. Thì ăn quy cách nó ăn chậm 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 nhưng mà nó có ăn hoài. Người kia cứ ăn dồn dịch vô bếp ăn cắp ăn thứ tội. Cái người đó liền chết đói rồi thiếu ăn. Con người nó ăn đàng hoàng chậm chậm như nữ hoàng Elizabeth đâu ăn mau được. Mà nó làm vua. Trời xanh nha.
Nhưng cái xã hội này nếu không có sự tranh chấp là sao tiến hóa được. Tranh chấp mới sửa mới tiến, sửa mới tiến.
Tranh chấp là khác. Mà thanh tịnh làm việc là hơn sự tranh chấp.
Nếu mà không có cái đám tranh chấp thì làm sao mình có sự so sánh thanh tịnh và cái đầu. Có cái đầu
nó có cái tranh chấp. Luôn luôn nó phải có tranh chấp. Nó có sự tranh chấp.
Dạ,
nhưng mà cái phần thanh tịnh làm việc giỏi hơn cái sự tranh chấp.
Nhưng mà nhờ cái đó thì mới đang đưa cái
thanh tịnh lên. Cũng có, phải có cái đó ta mới khao khát sự thanh tịnh.
Dạ.
Chứ mình từ trong trượt mà ra mà.
Dạ. Thì lâu lâu mình phải cần có cái sự đó để mình tiến lên chút nữa.
Thì mới có sự người tu phải lâu lâu phải có người ta chọc là vậy đó. Đã phá, đã chọc tức. Xây tìm chịu không nổi. Cái đó là phải có.
Bây giờ thầy nói càng tu càng động đó này.
À,
động để ta thử mà.
Để thử. Rồi mình thấy cái dũng của mình thấy khả năng của mình là vô cùng ở chỗ nào.
Không thắc mắc gì đâu. Tức là Thượng Đế sanh ra thì nó có 50% á, là tấu tâm, 50% sáng suốt. Mới quân bình được. Thì nếu không có tối thì không thấy sáng. Mà không có sáng là không, mà nếu sáng không thì sao cũng tối được. Như vậy tại sao mà Thượng Đế phải khóc kia là thương cho những nhân loại này kia rồi trong khi là không đã quy định nhiều lực cân bằng kia rồi. Tại sao Thượng Đế sợ nó tấu tâm?
Bởi vì tại sao Ngài phải khóc? Bởi vì phần trượt á, nó yếu hèn. Mà nhờ cái khóc đó nó mới mở tâm. Mà mở tâm á, nó ông mới chuyển điển vô cho nó. Để nó trở về cái lục quân bình. Vì như là càng ngày nó càng chênh lệch của sự sáng và sự tối. Cho nên Thượng Đế phải giáng xuống. Cho nên càng chênh lệch nó mới càng tạo khổ cho nhân gian. À, khi đưa ra là quân bình. Nhưng bây giờ nó càng chênh lệch. Cho nên thì Thượng Đế muốn truyền cảm cái sự sáng suốt đó. Phải khóc vì sự yếu hèn, nó cảm động nó mới mở nó mới rút nó lên.
Thân bằng nó lại.
Chứ phải sợ nó mà khóc. Muốn cho nó bằng mọi cách. Mà có cái cách dễ cho nhất là làm sao nó khóc, mà Thượng Đế phải khóc chứ. Thượng Đế là nó mà. Nó là Thượng Đế, khi mà ông rung cảm thì cái tâm hồn của nó phải rung cảm.
Nếu mà sự mất cân bằng nó xảy ra thì là càng vũ trụ nó bị
sụp đổ. Bị sụp đổ. Cho nên ông là giữ được quân bình, cái nào thiếu bồi bổ.
Và thầy nếu mà giữ quân Thượng Đế giữ quân bình luôn luôn vậy thì đâu có ngày thành thế được. Nếu không có giữ đó trước giờ đâu có đổ đời được.
Cho nên bây giờ càng ngày càng bị sa sút. Cho nên ông phải làm cái căn cân quân bình phải làm.
Nếu mà sa sút thì có đổ đời. Có lập lại là hồng thủy, lập đời mới. Nếu mà không sa sút thì vẫn giữ hoài.
Vẫn giữ hoài, cho nên Thượng Đế hỏi chứ chừng nào mới yên. Mình hỏi Thượng Đế. Thượng Đế nó trì nó có.
Chứ không có định là 2000.
Không có. Mấy người nói là nó xạo thôi.
Xạo, không có tin được.
Không, y không có trưng đủ cái bằng chứng.
Cái là yếu tố quyết định là do tất cả nhân loại đóng góp vào. Chứ không phải riêng một cá nhân nào, ông tiên, ông Phật nào mà quyết định được.
Tùy con
ngày to ngày là ngày nó con người đó nếu mà nó cái mức độ mà nó kém quân bình nó xảy ra đó xảy ra cái gì
cũng đúng mà thì cũng có sự kế sắp đặt trước anh thầy.
Chứ sao? Cho nên khi nó mất quân bình á thì phải sửa cái nào mà nó quân bình rồi cái automatic nó vậy.
Như vậy thì những lời mà kinh thánh rồi nói là năm 2000 tận thế rồi chuyện đó là không có thiệt rồi.
Cái đó có thể có thiệt và có thể thoát khỏi. Là tùy theo cái mức độ tu hành. Vì đã loan tin ra rồi thì mọi người cũng chuẩn bị về chỉ tu. Tu nhiều hơn thì nó khỏi. Cái phần dương nhiều hơn nó khỏi.
Vậy là không có tin là ông nào nói 5900 mấy hay là gì đó là tận thế hay là gì đó, không là tin, lo tu thôi. Lo tu thì cái chuyện không xảy ra nữa. Ví dụ như động đất ở đây thì người nào lo lắng này kia thì nó xảy ra, chứ không lo lo diễn tâm thì nó cũng không có xảy ra.
Cái chuyện gì đâu, nó là tu thôi, bởi vì ông trời không bao giờ sập. Tôi sống với ông trời đâu phải sống nhà này. À, ông trời không cho được ngồi đây, nó vậy thôi, tôi yên rồi.
Thầy,
cái chuyện ở
Việt Nam
nó diễn
ra như vậy là một số người lại đi ra được, một số người bị kẹt lại,
nhưng
mà một số người cách đây 1-2 năm mới đi
thì
lại bị những cái chuyện mà...
Cái quy định của bề trên, có người nào đi được là đi, đi không được thì cũng như khi mà Cộng sản tới giải phóng tới, thì tôi hỏi ông Tư nữa, chừng nào có anh ta rước đàng hoàng mới đi. À, rồi tôi về tôi cho bà Tám hay là ông Tư nói như vậy. Có người ta tới rước đàng hoàng mới đi, chứ không phải là tổ chức đi được. À, sao ông bạn tôi tới, ông rượu thét rồi, cái thì ông tổ chức kêu cho đi. Thì tôi nói đó là cái quyền của bà. Nếu bà đi, tôi không đi, thì gia đình nó mất hay. Nếu bà làm bà đi, thì quyền của bà không phải quyền của tôi không có quyền gì hết. Ông Tư nói vậy, tôi ở lại thôi. Rồi bà nói, đi. À, đi rồi. Sau này đi á, ở tù không có trách à. Để chuẩn bị đồ ở tù à. Một là đi khỏi, hai là ở tù. Còn cái lệnh của ông Tư là chừng nào có anh đã rước tôi đi đàng hoàng. Ông Tư nói không có sai. Mà sao tôi chuẩn bị đồ ở tù hết, mỗi người bộ đồ đen vô thiệt ở đi ở tù chứ không phải đi người kia. Tôi xuống là đi vô khám luôn. Sao nó bảo đâu có trách tôi được. Nếu mà tôi vẫn đi thì chữ tới bây giờ cũng còn chữ nữa.
Còn những người mà đi bây giờ đó là bị cướp bóc này là cái nghiệp của người ta gây từ cái trước.
Cái nghiệp của người ta, bởi vì nghĩa là bề trên không cho đi thôi, mình ở lại đi chi. Có nhiều đi 20 lần, đi tới quần áo bán hết, giờ phải đi xin ăn. Đó, thời kỳ phải đi xin ăn, tỷ phú mà phải đi xin ăn. Đứng để chờ người ta ăn hốt tiếu còn dư xin cái chén hút.
Có người đi vài ba lần cũng đi thoát thôi.
Ờ, có người vài ba lần đi thoát, mà có người đi 20 lần đi cũng được.
Nhà có người đi hết.
Bị gạt không à? Bị gạt không? Rồi có người bị giết chết.
Thầy, thì sao có những người qua đây đã thoát khỏi cái chết ở giữa biển mà qua đây còn cái sự ác ôn của mọi người?
À, đó là đi đâu không khỏi đối đầu thiên cơ là vậy. Cái ác ôn họ nhiều chừng nào họ sẽ tự diệt nơi cái chỗ mà họ cho là thoát. Ông trời nắm quyền. Mình ra đây mà mình biết thực hiện tình thương và đạo đức, mình cứu mình và cứu như người đạo của, hoặc quên mình, quên thiên hạ, phải chút cái sự đau đớn mà thôi. Cho nên nhiều người ôm bạc của bạn bè lúc ở Việt Nam họ gỡ biết bao nhiêu, gỡ bằng đô la, và nó đã gỡ ra trước rồi mà ra đây nó không giao ra trước. Rồi nó cũng bị gì, căn xe gan rồi cũng chết. Tiền rồi cũng bỏ thiên hạ. Tội thì nó phải mang.
Năm 75 đó này, số người qua đây rồi đi lại bị chuyển đi về Việt Nam đó lại là bị tù, đó là do ý của Thượng Đế.
Mà đó phải, cái số đó là do ý của Thượng Đế.
Số bị tù.
Đi mà cái số 1,000+ người đó ở tù nặng lắm, ở tù ở Nha Trang mà lập kinh tế mới ở Nha Trang. Nó phong cho làm cán bộ thì nó kẹt luôn đi cũng được. Người nào người nói gì ống nhôm đen thui, có mấy bà tàu cũng vậy, ống nhôm đen thui mà nói tiếng Việt Nam rành lắm, tôi lúc này làm cán bộ rồi mà khổ lắm, không dám nói, khổ lắm, nó nhỏ nhỏ hơn. Chỉ có giấy phép 2 ngày về trở lớn là phải đi lại rồi.
Ba má của con bị kẹt lại như vậy là tại cái nghiệp của ba má con hay là?
Cái số không chưa có đi, nhiều người không phải ở lại Việt Nam mà khổ đau. Khi mà nó đi được mà nó ở lại mà nó chịu đựng được cái chế độ đó thì nó cũng sống lâu hơn, thì nó không có ăn bậy, sống lâu, khó chết lắm. Mấy cái bà mà ở Hà Nội vô đến 90+ tuổi mà đi vô thăm con, tôi hỏi cụ ăn gì mà cụ sống đến 90+ tuổi? Nó ăn sắn khoai, nước mắm cũng có. Thì tôi nói với cụ cứ giữ như vậy, cứ giữ thầy Sim như vậy.
Dạ, thưa thầy,
ăn y như vậy, đừng có ăn vô đây ăn thịt mỡ là cụ chết liền. Trước
như ba năm nay cũng khoảng 70 mấy tuổi rồi này. Khi ông già cái sợ các bà tới ngày mà con cháu đi về là không có gặp mặt nó thấy
lo tu là gặp.
Mà khi anh Hưng nói con là nhận được cái thư của ba như vậy là không nên gì, chúng ta lo thư đó mà làm trong cái tâm thần mình bị xáo trộn cái này. Nhưng mà sao con cứ mỗi lần mà con đọc thư là nước mắt con nó chảy ra
sao này? Cái đó là tâm đời cảm động. Cái đó nó cũng phần mở về cái lượng từ bi cảm động, có gì đâu. Khi mà chảy nước mắt là người càng ráng thiền nữa để phóng cái thanh điển. Phóng thanh điển ra cảm.
Trong khi ngồi thiền ở đây mà con nghĩ cái hướng ý nghĩ về má con là bên đó má con có nhận được cái ý
nhận được mình nghĩ cầu xin cho má tên gì được tai qua nạn khỏi cái điểm
cái hướng gì mình khi mà mình thiền mình niệm như vậy là bên có nhận được một cái
vậy coi như mình có thần giao cách cảm thôi này, cách cảm với cái người mình nghĩ đến thôi này. Ví dụ như vậy, chị nghĩ tới má chị thôi, mà má chị biết
á,
vậy là có thành giao cách cảm
hay không? Có, chứ bởi vì mẹ con đâu có sao nha. Cho nên mình bây giờ mình khôn là cứ dịch thu, có chết gì nữa là cái nguyên. Hơn là cúng, hơn là cầu siêu.
Dạ, cách đây 2 năm khi mà ông Tám qua đây là con có đi xưa đấy, ông Tám là lúc đó con bật liên lạc với má con cái này. Tự nhiên cái ý nghĩ của con sao mà động đến thượng đế hay là con biết có phải không? Bây giờ mình tự nhiên
cái
con liên lạc lại được.
Mình có cái hiếu, quan trọng là cái hiếu. Tu mà không có hiếu là không bao giờ thành đạt.
Là như vậy, cái ý nghĩa của mình nó động đến thượng đế.
Động chứ, tâm động thần tiên.
Mô Phật có nghĩa là gì?
Mô Phật, là mô là không. Phật là không có ông Phật. Không có cái ông đó. Không có cái ông đó. Có cái điểm thôi.
Không có ông Phật. Vậy thôi cái mô Phật tưởng có ông Phật. Để nó câu
vậy. Ông Phật không phát chấp.
Còn chấp tâm cái này hả?
Mô Phật.
Rồi chưa, nó mô Phật là ta nghĩ là có ông Phật đó rồi. Vậy thầy đó có ông Phật.
Rõ ràng mô Phật là không có ông Phật.
Có người nói Nam vô Phật nữa thầy.
Địa Chúa đó. Địa, tại sao nó nói địa?
Con trai Chúa. Con Chúa.
Mà tại sao Mỹ nó nói God? Địa là nói. Rằng như vậy đó. Thơ là chúng nó nói vậy. Còn God là go directly. God.
Go directly.
Có gì đâu.
Chiếc thời nước Mỹ, nước Việt Nam đủ thứ tiếng Pháp. Đi vào.
Là phải đi thẳng tới chưa được
hả thầy? Đi thẳng đó. Chứ mà đi gián tiếp là mất chưa.
Còn đi dơ lại đi.
Đi dơ là tụi nó nói. Đi dơ là tụi nó nói như vậy.
Tự ra như thầy
ăn. Đi là ơ đi tụi nó nói như vậy. Thì cách nghĩa bên Tây, tại sao nó mới nói tiếng Tây? Chứ không biết. Ông không biết á, cho nên anh hỏi một chữ không biết trả lời. Tại sao hồi mà khởi đầu đó, sơ khai thế giới, tại sao người ta nói CN là ông trời? Hả? Tại sao? Ông trời là ông trời chứ tại sao? Nghĩa là nó
biết. Chia này là giải quá. Chia
là đây nè. Nó đây nè. Nó là ông trời nè. Mà anh chỉ ông trời kia sạc rồi anh không biết ông trời. Trong đó tại sao nó con kiến nó kêu phục mi. Anh biết tại sao nó kêu phục mi không? Thì Phật ni, Phật kiến hay gì đó. Phật ni là không biết.
Không biết tay chứ.
Không phải tay. Thì đừng có nói tôi là tay. Chắc lắm rồi. Tay thì phải biết cái origin, cái nguồn gốc của cái văn chương của chị. Mới là tay. Chị cũng biết mà.
Thế giải Phật mi
à, thua là cái lò lửa nó đã đỏ vậy ha. 1000 con kiến lửa đậu lại nó phải dính cái lò cái ha. Mà nó cắn vô nó cũng phồng lên như lửa. Đó, nó mới làm cái dấu đó là con kiến lửa. À, không biết tiếng tay mà
dạ, chịu luôn rồi.
Nó chịu thua rồi. Thua rồi. Nhưng mà origin không chơi gì mà không biết. Nói tôi thì nói nhiều thì tôi không muốn nói, tôi nói một hai chữ thôi, hai chữ thôi. Chữ thứ ba tôi không biết. Cái gì chữ thứ ba là để chị tự biết đó, bởi vì chị xin chị là origin không xe. Tôi biết hai chữ thôi, thì chữ thứ ba là chị biết, tôi không biết
nữa.
Thì gọi nữa. Chùa lắc đầu. Vui lắm. Có cuốn băng nhé.
Con
nghe băng ơi. Bên mặt xây.
Đâu có. Đâu.
Mặt xây có cổ đầm tôi nói.
Có anh Vân đang thay bài. Anh thích bài cho các anh em đây rồi. Thưa thầy, con nghe cuốn băng thầy. Dạ. Thầy nói chuyện với cậu bé ở bên Tết Sáng. Con cười quá hả? Dạ. Thầy nói tiếng Anh đó thầy.
Dạ.
Nói như giai đoạn nào? Vui rồi quên đó.
Nó đã qua chưa? Nó chưa nhận được. Dạ vâng.
Nói gì?
Tôi không biết, tôi đã như cảnh báo rồi, nhớ nói đi.
Ai điểm thở?
Thì anh làm, thì anh nên là thông. Chị góp thì dịch thì sao?
Go directly.
Thưa thầy, tại sao bên Công giáo thầy thiệt tình khi nói chữ Phật cái sợ quá?
Phải rồi, bởi vì cũng như hồi nào giờ quốc gia mà cái chữ Cộng sản mà nói tới Cộng sản hơi run. Nhưng mình nhờ quốc gia nhớ Cộng sản mới lấy Sài Gòn.
Chúng tôi có cái máy photocopy tại đường đường anh, chúng ta có gì chúng tôi photocopy.
Cái gì sáng nào cũng nghe chữ Cộng sản hết. Mình nhắc Cộng sản nhiều, Cộng sản gì nó mới lấy Sài Gòn. Thì thương nó quá. Nhắc nó là thương nó.
Mà khi con thành thiền rồi thì con thấy chữ Phật.
Chúng tôi
là con.
Nếu mà Chúa mà ghét Phật nhiều á, Thiên Chúa giáo mà ghét Phật nhiều và sợ Phật nhiều á, sau này phải theo Phật.
Dạ, thưa anh, tôi đã có sao
rồi.
Nhưng
giờ
quỳ thiền theo cách này rồi quỳ còn nghe nói tiếng Phật, còn quỳ còn sợ nữa không?
Dạ, thưa không, rất quý, mà mong cho mình là Phật.
Phật tích tâm.
Anh
chị ơi,
trước là
khóc
vậy
đó. Bây giờ, những
cái
thầy nói là về
giống
như là về điển, tại hồi xưa người ta dùng chữ Phật, người ta coi như là
hai ba phút
rồi. Chỉ có Phật là lại cúng không?
Hai ba phút mà.
Là nó đi làm.
Xin gửi anh ra sau khi thầy đi dưới đó. Thì chúng tôi có thời gian rảnh mới sang được. Vì hai cái máy vậy phân tán đó.
Con với nhỏ bạn
ở nhà pháp
trong cuốn với hai trưa trong cuốn nghi thức tụng niệm để ấn tống, nhưng mà con bây giờ con suy nghĩ là cái đó không có lợi gì lắm, tại vì đọc mình yêu thần chú thì Quan Âm cũng chứng được cho mình.
Có
thiền này, có thiền định mà có mẫn biết đó, con thấy rất là chuyển cái ý giái trở lại là con thỉnh sách thiền định với lại để cho người ta.
Cái nào cũng dễ khuyến cho người ta trở về là được.
Dạ, thì con làm vậy.
Cái nào người ta càng dễ hiểu càng quý.
Vậy cũng được chứ thầy, chứ đâu cũng có, đâu mình đâu có say.
Còn cái bánh ý thần chú là đối với chùa người ta mới thích.
Dạ.
Đưa được quảng đại quần chúng người ta đọc không hiểu.
Dạ, đúng rồi, người ta đọc.
À, không hiểu.
Dạ.
Trình độ tu học khá là không hiểu.
Thầy con
Quan Âm sâu lắm, trình độ cao mới được.
Nghe có nhiều bạn đạo nói là mình thiền cái phương pháp này mà nếu mà mình đi tới những nơi động loạn đó thầy thì bị mất điển, như thế có đúng không thầy?
Đây động loạn mình biến nó thành thanh, giúp người ta giải thoát để cho người ta minh. Ta thấy rõ bước đi chỗ đứng của người động loạn để mà họ trở về cái chỗ thanh. đó là trình độ khá, như tôi liễn chỗ nào cũng được, nói chậm lại.
Còn nếu mà thật sự mất điểm như vậy thì còn, nếu mà thật sự mất điểm như vậy thì khoảng bao lâu mình
kiểm soát? Thì mình kiểm soát là ôm tôi thiền một tiếng rưỡi, mà tối nay tôi đi party, tôi nhảy đầm này kia thế nào, người này người kia nào, tối nay về thiền có 30 phút. Thấy rõ rồi, cái đó không có ít. Thì bây giờ tôi cố gắng để tránh, tự mình kiểm soát. Nên nhờ cái pháp thiền này kiểm soát cái nào tốt, cái nào xấu. Nếu nó hữu ích từ giờ tôi thiền 2 tiếng không mệt, mà nó vô ích nó còn 30 phút. Thấy thuộc lùi rồi đó. Mình biết chứ,
mình tự nhiên cái mình ngồi đó, cái mình muốn
mình cần
thì...
hỏi ai đó.
Dạ, tự nhiên cái mình ngồi mình bị cái gì đó, đó muốn hỏi. Thả thì
vấn
cái
gì vậy đạo.
Đạo
hay lắm, vấn đạo bốn cuốn băng đó, bốn cuốn băng đọc mình đọc và mở tiếng.
Vậy cái này anh Lạc à, ở dưới ảnh đưa lên rồi mình phải trả tiền anh Lạc hay sao anh Dân?
Mình có đóng
ở
bên dưới đó.
À mình à mỗi tháng. À kỳ này tới mấy người khác rồi đến Vân. Mình đợt trước rồi ha. Kỳ này kêu người ta.
Đúng 4 tháng chưa?
Đúng 4 tháng rồi.
Thì chưa, con lấy để mốt người tới
pháp công tác nè. Thưa thầy, cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật à, nó rất là quyền quy, nó rất là đi vào con cái tâm, phải không thầy? Bởi vì khi con hồi xưa, khi con làm lỗi, con cũng ăn năn với Chúa, mà sao cái ăn năn đó nó dễ quên quá. Dạ, nhưng mà khi cái ăn năn mà con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó vô ngay trong tâm.
Nam Mô A Di Đà Phật nó lập lại trật tự, nó lập lại trật tự nó mới là ăn năn. Còn cái kia hứa mà không có làm. Cái kia hứa với Chúa mà không biết được nào làm. Con có tội xin Chúa tha, xin Chúa tha. Nhưng mà không biết làm sao. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó trở lại trật tự. Thì từ cái tâm tối mới là tội, mà nó tới cái sáng suốt mới là sống. Không biết mình rõ rồi.
Thưa thầy, khi mà mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật mình có cần nghĩ chữ Nam là nghe đây
không? Niệm tập trung lên đó.
Niệm thì mình khi nào mình hành thiền á, mình khi Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật biết chạy chỗ nào là khi mới tu thôi. Tu rồi chỉ tập trung lên đó. Khi mới tu để phá mê, đừng có tưởng là ta niệm Phật cho Phật nghe xa. Niệm Phật là tâm mở sáu cái luân xa mới trở về lục tâm thông, mới thật sự đệ tử nhập.
Tại con tưởng bây giờ là vẫn tiếp tục nói những cái
nghĩ
khi mình niệm Nam là
ý niệm Nam Mô như là Phật trên đỉnh đầu đủ rồi. Tập trung rồi mình biết cái đó rồi. Mình xoay hồn là Nam Mô nè. Coi lưỡi răng về răng là ai gì nè, hít vô thở ra.
Con không chết là gì nè, con khác vậy ta.
Vô thì nó phát quang ra, nó ra nó an tịnh.
Mình ngủ mình vẫn thấy mình niệm Phật, đó phải đó là cái là niệm niệm cái việc niệm thầy. Dạ, nhiều khi con ngủ cái con đang ngủ nhưng mà con thấy con niệm Phật rõ ràng. Cái đó là coi như đâu phải mình nằm kim bao thì mà mình niệm rõ ràng mà con thấy con ngủ ha, mà con cắn răng vậy nè, nó đang cong lưỡi lên mà còn thấy con
cái đó là
toàn
thể nó
con thấy đầu
học
nặng lên,
nó học trong này nó học hết do lục căn lục trần đồng học luôn. Niệm hoài, niệm chừng nào khỏe luôn nữa.
Thầy, mấy đứa nhỏ con
nó... Lúc thiền cứ niệm thí thân đi, niệm thét nó cũng mở trí ghê lắm.
Mấy đứa nhỏ con thầy nó niệm mà nó hỏi, nó thiền mà nó hỏi con chứ. Mẹ, khi mà con làm pháp luân thường chuyển á, tự nhiên điểm nó lên trên đầu con rồi, con khỏi cần nói là đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu được hay không mẹ? Nó hỏi vậy thầy.
Được chứ.
Được rồi, mình nghĩa là...
Mà dùng ý chí, lúc đó dùng ý chí.
Như nói vậy là nó cũng nó không cần nghĩ mà nó không cần nói nữa thầy, nó nói hồi lúc đầu thì nó nói mấy tụi nhỏ nó nói lúc đầu thì nó còn nói, giờ lúc này là nó thở ra ha, rồi tự nhiên nó thấy nó lên, tự nhiên nó thấy nó lên, nó lên đầu luôn, thành ra nó hỏi
con chứ
hỏi
chứ
nói được
ý chí, ý chí nó đầy giống đầy ngực trong nó bộ đầu
thì được hả thầy ha, khỏi cần nói thầy ha, khỏi cần đưa lên đó, nó tự nhiên nó cũng lên,
ý chí automatic nó chạy thế, nó được nhẹ rồi.
Thầy, khi mà con làm ở trong hãng này, con thầy theo thầy thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật là niệm danh cha.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó minh, nó sáng suốt để làm việc.
Khi mình thiền thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong khi thiền định nó niệm có được không thầy?
Được chứ, cứ niệm liên tục, nó niệm cho nó quên hết rồi cái nó mở.
Vậy
nó tạm mà
ý mà mình để bằng ý, mình vẫn nghĩ này là mình để bằng ý.
Con vô làm nó thầy cái con đem băng của thầy vô, cái con ngồi con mở con nghe, cái con niệm được con làm cùng một lượt của thầy.
Giỏi quá. Nó có buồn.
Chị nghe liền.
Yeah. Làm mà không có buồn.
Con tay con làm gì con ghé con móc cái đồ nghe trong lỗ tai nên con nghe cái cũng ông gì bữa hổm đó thầy. Ông gì mình cãi chuyện với thầy cãi lên cũng không nghe. Con nghe lại thì thơ thì thấy hiểu rõ hơn nhiều trong lúc mà thầy đang giảng. Mới nghe được hết.
Càng nghe càng thấy. Không phải người phàm trả lời cho nó đâu.
Mà có con nghĩ cái ông đó ổng cũng có cái can dạ này.
Cũng hay đó. Mình phải khen người ta, tôi có khen.
Dạ. Thế con nghĩ cũng có nhiều người cũng có ý nghĩa như vậy nhưng mà không có đủ.
Không đủ can đảm.
Dạ, can đảm để lên nói. Mà nếu mà lên nói thì cũng quên trước quên sau chứ không có nói được mạch lạc như vậy theo con nghĩ.
Ông này mà ông tu về pháp lý này, ông đi giảng hay lắm. Tu độ được nhiều người.
Thưa thầy, khi
nhìn giữa chân mày và ý mình muốn niệm Phật, tưởng trên trung tim Bồ Đạo, cặp mắt ngó thẳng để điều chỉnh cặp mắt ngay ngắn, nó mới trở lại một sự duyên dáng của người tu hành, chứ không phải một người xạo lao ở đời. Cho nên mắt phải ngon ngay, và trong cái ngon ngay đó sẽ phá cái vết tường mờ mịt u ám từ bao nhiêu kiếp. Khi chúng ta thấy được ánh sáng thì giờ luôn luôn, bởi vì nó quen rồi, không có ngó bên nào hơn là ngó thẳng. Khi ta ngồi ý ta ngó thẳng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật ý trên đỉnh đạo và tập trung tất cả quy tụ về trung ương đó. Cũng vậy đó thôi, vì nó đã quen rồi, tới lúc mà mình vô ngủ được là mình đã quen rồi, thì luôn luôn nó ngay ngắn, sáng dậy mắt nó sáng. Và lúc nào nó không có sự dao động, và kiến thức nó càng ngày càng dồi dào trong thanh tịnh. Còn gì nữa? Mệt con phải ngủ cho đầy đủ rồi con dậy con làm. Thiếu giấc ngủ không được. Phải ngủ đầy đủ rồi dậy luyện, giai đầu là luyện cho cơ thể được an khương, tâm thần ổn định, chứ bắt buộc mình quá mệt mỏi và không cho cái xác nghỉ mà làm như vậy thì tự phá hoại mà thôi, thấy chưa? Phải ngủ đầy đủ rồi dậy mới làm. Ngồi giấc sáng được chứ, được chứ, bây giờ giờ nào cũng có thể tu được hết. Được, lúc nào tu cũng được, bây giờ giờ nào tu cũng được. Hằng ngày con phải rảnh là ý con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, là tìm rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là cái thức hòa đồng của muôn loài vạn vật. Mình người tu mà tâm thức không chịu hòa đồng thì làm sao phát triển tâm linh càng ngày càng sáng suốt được. Còn bậc đạo này, bậc đạo kia làm sao mà tu được. Cho nên chúng ta phải xây dựng lại sự sáng suốt đó, rồi vun bồi sự sáng suốt đó, giữ lấy sự sáng suốt đó mới đạt được niềm tin trong sự sống của lễ sống. Thấy chưa? Không có cái gì không giống của Công giáo. Lấy Kinh Thánh và Chúa đã nói gì? Chúa nói rằng cha trong ta. Thì nếu chúng ta không thực hành và không có dọn trật tự và thanh tịnh, làm sao chúng ta tìm cha trong ta? Thấy chưa? Câu của Chúa, của Jesus Christ đã nói, và phải qua ta mới được cơ hội gặp Chúa. Thấy chưa? Thì phải ít nhất phải qua cái trình độ của Sư Sư Kri. Trình độ của Sư Sư Kri đã thấy rằng Ngài đã hy sinh trên thập tự giá và máu đổ, nhưng mà không bao giờ than vãn và cầu ơn trên tha thứ cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu lấy nó. Tại sao? Ngài đã thoát tục là xác minh, xác nhận rõ là phần hồn Ngài chưa bị diệt, không có ai thế gian, không có ai giết được phần hồn của Ngài. Nhưng mà Ngài đã mang cái thể xác tứ đại cũng như chúng ta, nước lửa gió đất, mà đã tìm hiểu chân lý đời đời bất diệt. Thì chúng ta bây giờ đang mang cái gì đây? Đang mang thể xác. Nếu người tôn giáo là vừa có thể xác cộng với chân lý đó là kinh thánh ôm trong mình, mà thiếu thực hành mà thôi. Nếu chúng ta thực hành bằng ý chí của Ngài thì tất cả để sống trong thức hòa đồng, thương yêu và xây dựng, không ngoài cái đạo vô vi. Chúa giáng trần, mà chúng ta giáng trần và chúng ta trì trệ cho nên bị lưu lạc tại thế lâu hơn Ngài. Ngài giáng trần trong thức tâm và Ngài trở về với sự thức tâm bên trên, cho nên nhờ đó Ngài là người dẫn dắt và chứng minh cho chúng ta phần hồn ta bất diệt. Ngài mới nói rằng niềm tin của con chúng con và chúng con biết yêu ta và tin ta thì chúng con sẽ đi về với ta và diện kiến Đức Chúa Cha. Có phải như vậy không? Đó, thì Chúa đã ví cái thể xác phàm tục cũng như thể xác của chúng ta và được giải tự giải thoát. Vậy chúng ta có thể xác phàm tục không? Và chúng ta có ý chí tương đương như Ngài không? Và chúng ta có thể hành sự như Ngài được không? Nếu chúng ta dứt khoát, vì tâm chúng ta không dứt khoát, vừa ôm của vừa phê đựng cho ta là yếu hèn và từ bỏ cái ngôi vị học khổ để đạt tới hạnh phúc. Chúa đã nói cho tất cả môn đồ sẽ gặp khổ và sẽ bị người ta đuổi ra khỏi nhà hội, mà nếu các con chấp nhận sự đau khổ đó, các con phải sẽ đạt tới hạnh phúc. Mà Đấng Chúa Cha sẽ cứu nếu niềm tin của các con vẫn giữ. Thấy chưa? Thì trong Kinh Thánh có nói rất rõ ràng. Nhưng mà người thế gian còn sự mê chấp và sự trì trệ, trong đó cộng với sự lười biếng, rồi cộng một Kinh Thánh, rồi cộng mọi chuyện mâu thuẫn của chính mình, thành ra tự làm xây thành một cái nghiệp lực và nặng trược, làm cho tâm linh không bao giờ tiến triển nổi. Rồi bây giờ chờ ai bây giờ? Chờ Ngài tái sinh để đem chúng ta đi, phải không? Không bao giờ có điều đó. Chúng ta phải cố gắng đi tới và chúng ta phải chấp nhận học khổ, học nhẫn mới thực hiện từ bi. Từ đó, chia sáng mới về với chúng ta. Còn nếu mà chúng ta còn trì trệ mãi thì không bao giờ có. Ở Ngài thì cũng như Ngài, thể xác này là đại diện Ngài, cũng là cơ cấu cũng tim gan tỳ phế thận như Ngài đã bị đóng trên thập tự giá, mà mình đã giữ trong cái thể xác này mà không biết yêu thể xác này, là rước những sự trần trượt trong thể xác này và rước những sự yếu èn vô thể xác này và tạo ra sự bất công cho thể xác này và không tự đạt tới công bằng, làm sao giải thoát? Giờ con đang ở đâu? Con đang ở trong thể xác tứ đại cũng như Ngài trước kia. Con dòm hình ảnh Ngài có khác con ở chỗ nào không? Và ý chí của con có khao khát sự công bằng và tưởng mến đến sự công bằng của Chúa không? Thấy không? Mà chính con cũng là con của Chúa và tất cả mọi người là quy một, Chúa đã nói. Chứ Chúa không có phân ra giai cấp. Ngài kết luận tất cả là quy một. Rồi còn gì? Con không thực hành như Ngài làm sao con trở về với Đấng Chúa Cha? Vì Ngài đã để cái gương lành tại thế, Ngài đã chịu khổ nhục, mà một chút khổ nhục của con tại thế con không chịu, làm sao con đi về với Ngài được? Thấy không? Nghĩa là con không tin Ngài. Vì Ngài đã thành công và Ngài đã vượt qua cái khổ, Ngài mới thành đạo. Mà con không vượt qua cái khổ, làm sao con thành đạo? Khi mà con không chấp nhận cái khổ thì con không tin Ngài. Sống với Ngài và hành như Ngài thì cái thế giới tốt đẹp vô cùng, không còn sự dị biệt lẫn nhau, không còn nói tôn giáo này hay hơn tôn giáo kia. Người ta nói Thiên Chúa giáo là giỏi,
là hay, Phật giáo là ma là quỷ, hay là Phật giáo nói Phật giáo hay, Thiên Chúa giáo dở để chi, để gây sự mâu thuẫn cho chính mình. Mà kỳ thật cái giáo nào cũng tự hành và tự tiến tự đạt. Con mình chúng ta đã thấy rằng Chúa với Phật đánh lộn trên trời đâu, thấy không? Hai vị đó là giải thoát và đi về trong cái chỗ bằng an. Mà ngày nay chúng ta đã được Ngài ân ban sự an bàn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không chịu giữ sự bình an đó, và chúng ta tự gây sự tâm tối, và trong sống trong vòng mê chấp chê và khen đó thôi, chứ chưa giải thoát được. Đó là tại vì con người dẫn tiếng, họ không chịu thực hành. Và làm sao họ dẫn chúng sanh đi theo họ được, thấy không? Cho nên Chúa cũng hứa sẽ đưa những linh căn sáng suốt để chiếu rọi cho con Ngài được tiến thẳng về Ngài, thấy chưa? Thì những cái linh căn nào mà nói rõ cho các con nghe rằng chính các con phải tự giác và tự đi, không chờ một ai nữa, vì thời gian tính nó có hạn, và thể xác của con nằm trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ, mà sau cái khổ con mới thấy rằng hạnh phúc là giá trị, thấy chưa? Bởi vì họ nói nhưng mà không có bằng chứng thì con cũng có quyền nói vậy, thấy không? Con hỏi bằng chứng đó ở đâu thì con cũng có quyền nói như họ nói. Bây giờ con hành để con thấy, còn hơn là con mất thì giờ mà con không đạt, con thấy chưa? Con có quyền, con được trọn quyền xây dựng cho con, và con có quyền tiến hóa tới vô cùng nếu con tin, đặt được niềm tin trọn lành vào Chúa, và con tự đi, thấy chưa? Đó là công bằng. Ở đây có phương pháp rất rõ ràng, có cái pháp soi hồn, là một ngày con đi học, con vay của xã hội và con trả cho xã hội, thì con phải mất cái luồng điển, cái tinh thần của con về. Con đi học về thấy yếu, và con đi làm về con thấy mệt, đó là con phải lấy cái tinh thần luồng điển của con đổi một chiếc cơm ăn để cho cái bản thân này nó được bằng an, con thấy chưa? Thì con phải tập trung cái tinh thần, khi con trả nợ thế gian rồi, con phải lấy lại cái bình tĩnh của chính con, là đây có pháp sở hữu, thấy chưa? Tập trung cái chấn động lực của bộ đầu, và con nằm hít thở nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, cả trời đất đã ân ban để con hỗ trợ cho ngũ tạng được khai triển và hòa đồng. Thì con xóa bỏ tất cả những cái sự uất hận kỳ thị của người đời vì sự hiểu lầm, thì cái tâm con được bằng an sau khi một sự đổi chác của thế gian, thế chưa? Thì lúc nào con cũng giữ trong cái tâm thức bình tĩnh và thăng hoa sáng suốt. Thì ở đây có hai pháp đó đối với người mới tu. Rồi đi lâu chúng ta thấy khai thông cơ tạng, bộ óc ổn định, không có mệt mỏi nữa, chúng ta có khả năng ngồi thiền, thì chúng ta mới lập lại trật tự cho chính mình. Cho nên Chúa đã nói rằng các con được ta dẫn tiến và được ta ảnh hưởng cho các con lập lại trật tự, thì các con nên tự lập trật tự và giữ xây dựng. Thấy rõ chưa? Thì chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngoài cái chuyện cần thiết thì chúng ta không làm gì không cần thiết nữa. Còn gì nữa?